Mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật dạy, mình hiểu được chánh pháp thì sự tu hành nó mới có lợi ích. Bởi vậy cho nên hôm nay nhân cái ngày rằm tháng giêng năm Tân Mùi này, chúng tôi sẽ nói cho quý Phật tử nghe về chữ dũng ở trong đạo Phật. Thường thường đạo Phật hay dùng ba cái chữ bi, trí, dũng, mà dũng là mạnh mẽ. Thường thường người ta nói hùng dũng đó, làm cái sức mạnh rất là vô địch ha. Nhưng mà bây giờ người tu trong đạo Phật mà cái dũng này nó là sao ha. Bởi vì nếu hiểu được chữ dũng thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật mà chúng ta thờ. Vì quý Phật tử đi tới chùa, nhất là những cái chùa xưa, thì ở trên chỗ bảo điện á, thì có đề cái biển ngang về để Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện, Đại Hùng tức là cái đấng rất là mạnh mẽ. Bảo Điện là điện báo, điện báo thờ đấng Đại Hùng. Đại Hùng là chỉ cho ai? Là Phật. Như vậy Phật đã từng tranh đấu chiến thắng ai mà được gọi là Đại Hùng? Ngài không có cầm quân khiển tướng, Ngài cũng không có dẹp giặt nơi này nơi kia gì hết, cũng không có tranh đấu với ai, mà sao gọi Ngài là đến Đại Hùng? Mà nhất là trong đạo chúng ta thường hay tôn xưng Ngài là đến Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Vi đó. Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Vi. Như vậy hùng lực đó là cái sức anh dũng phi thường. Như vậy mà chữ hùng lực này nói gọn lại dùng là chữ dũng. Dũng tức là hùng, là lực đó, tức là một sức mạnh. Như vậy thì Đức Phật làm cái gì mà thành tựu được cái sức mạnh này? Mà sức mạnh này đối với ai? Đối với người bên ngoài, mình chinh phục được họ, gọi đó mình là mạnh. Hay là đối với cái gì mà gọi đó là mạnh? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ. Bây giờ đây chúng tôi dẫn một cái bài kinh phát xuất từ Kinh Pháp Cú ở trong Phẩm Phật Đà, đọc lên cho quý vị nghe thấy cái dũng của Đức Phật. Vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dũng canh theo dõi, bạch không để dấu tích. Kinh Pháp Cú bài 179. Như vậy thì cách thắng của Đức Phật, gọi Ngài là người chiến thắng không bại, Ngài chiến thắng cái gì? Chiến thắng ai? Ở trong nhà đạo thường dùng cái danh từ chuyên môn gọi là chiến thắng ma quân, phải không? Quý vị biết ma quân là đứa nào không? Những đứa nào gọi là ma quân? Thì ma quân nhiều lắm, vô số, nó cả đàn cả lũ. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại có ba đứa chúa trùm. Quý vị biết ba đứa là ai không? Thằng tham nè, thằng sân nè, thằng si. Ba đứa là chúa trùm đó. À, nếu mà chiến thắng được ba đứa đó thì cái đám em út đó cũng phải đầu hàng luôn à. Bởi vậy cho nên nói ngài chiến thắng không phải, tức là ngài giết được tâm tham, ngài hết được tâm sân và phá được cái si mê, hoàn toàn giác ngộ. Cho nên ngài là người chiến thắng, và chiến thắng đó là chiến thắng ma quân. À, như vậy ma quân tức là như quý vị thường nghe nói rằng Phật gần thành đạo, có cái đám ma vương tới nó dây hãm, nó phá thách ngài, thì phải là đám đó là ma quân chưa? Chắc đó là ma, mà đều ma ở ngoài. Còn cái ma quân này nó vừa là ở trong vừa là ở ngoài, tức là ma tham, ma sân, ma si, đó là mấy cái ma chúa trùm đó. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, chúng ta tu có bị ba cái chúng đó làm trở ngại không? Mà cái gì làm trở ngại đạo đức đó, thì cái đó gọi là ma. Như vậy thì cái tham nó làm trở ngại sự tu hành của mình, cái sân làm trở ngại sự tu hành của mình, cái si làm trở ngại sự tu hành, cho nên gọi đó là ma. Rồi từ ba cái chánh đó nó đẻ ra không biết bao nhiêu thứ phụ nữa, tức là có đàn có lũ. Vì vậy mà quý vị thấy nổi xanh lên, rồi cái có gì nữa sau cái xanh, cái xanh mà nó hơi lặn xuống rồi cái có gì, có cái hờn, thấy không? Nó hết giận rồi còn hờn, rồi hờn rồi còn cái bực, bực bội, cái thấy mặt gì đó cái bực đó, thì nào là hờn, nào là phiền não, bực bội đủ thứ, cũng từ cái xanh mà nó đẻ ra bao nhiêu thứ đó. Rồi cái tham cũng vậy, từ cái tham, rồi cái tham mới là cái chủ, rồi sanh ra những cái nào là trộm cắp nè, những cái lường gạt người ta nè, có đủ thứ láo đồ, đủ thứ người nói thiên, nói sợ, nói láo, nói sượt, cũng từ cái tham ra, phải không? Bởi mình tham cho nên nó gạt để mà lấy của người ta, bởi mình tham cho nên tìm cách này cái kia để được lợi mình hại người, do đó cho nên cái tham nó cũng đẻ ra không biết bao nhiêu thứ. Rồi còn cái si độc hại hơn nữa. Bởi vậy cho nên Đức Phật khi mà ngài thành đạo rồi, ngài tự tuyên bố rằng ngài là người đã chiến thắng không bại. Thắng ai? Thắng tham sân si, ngài không thua nó. À, vì sao ngài không thua? Vì ngài đã những bước tranh ngài đi trên đời này không còn để một dấu vết gì chiến thắng. Chiến thắng mà không có dấu vết nghĩa là quý vị thấy ở ngoài thế gian đi đánh trận, nếu mình đánh thắng người ta thì cái kẻ thua họ để lại cái gì? Nào là những cái súng đạn hay những cái gì đó, những cái dụng cụ chiến bại của họ đó, phải không? Rồi mình đi thua lượm. Còn ở đây Đức Phật thắng là thắng cái gì? Thắng tham, thắng sanh, thắng si, là thắng nó rồi còn dấu vết gì không? Mình đánh nó ngã lụt, nó chết rồi, nó còn có thay, có hình tướng gì không? Nó không có hình tướng, nghĩa là thua nó thì nó dẫn mình chạy, còn nếu mình thắng nó trốn mất tiêu, phải không? Nó biến quá rồi mất, không có hình tướng gì. Đó, bây giờ quý vị kiểm lại coi, ví dụ như con ma sanh, khi ai chọc tức cái nổi giận lên thì lúc đó có hình tướng không? À, mặt đỏ, rồi có mắt thì trợn, tay chân thì múa may, phải không? Nhưng mà tới chừng mà mình thắng á, làm chủ được nó rồi thì mấy cái nó chạy đâu? Nó chạy mất tiêu, im lìm, không còn dấu vết gì hết. Đó, bởi vậy cho nên nói là không dấu tích chiến thắng, chiến thắng mà không còn để dấu tích. Còn ở thế gian chiến thắng thì còn có dấu tích, phải không? Đó. Phật giới rộng mênh mông, bởi vậy cho nên cái cảnh giới của Phật là thênh thang, không có bờ mé. chứ không có cái chừng mực phàm tình mà mình có thể biết được. Vì vậy mà nó Phật giới rộng mênh mông. Bây giờ ai dũng tranh theo dõi, nếu người nào có cái dũng khí hay là có dũng cảm thì người đó mới bước tranh theo dõi đường của Đức Phật đi. Phật không để dấu tích, nghĩa là Phật là cái người đi rồi không để lại dấu tích. Thì ngày nay tất cả chúng ta tu hành ở đây là chúng ta đi theo con đường của Phật. Mà khi đi theo con đường của Phật thì chúng ta phải sao? Phải là người ăn dũng hay là cái người nhát nhúa chiếc nhược? Nếu người nhát nhúa chiếc nhược thì không thể theo con đường của Phật nổi. Tại sao vậy? Như vậy thì người nào là tu đều phải là cái người hùng dũng hết. Mà hùng dũng là mạnh mẽ, là cương quyết, là khí khái, chứ không phải là cái người yếu hèn, người chiếc nhược. Nhưng mà thường ở thế gian cứ nói người tu là nhu nhược, phải không? Bây giờ tôi nói cái thí dụ này, quý vị thấy ai nhu nhược hơn ai? Như bây giờ hai người mà đồng thời bị một người thứ ba họ sỉ nhục, thế người thứ ba sỉ nhục người thứ nhất, người thứ nhất bị sỉ nhục mà vẫn không đổi nét mặt, bình tĩnh, không giận, không tức. Còn cái người thứ hai thì nổi xanh lên đùng đùng. Thì như vậy, cái người thứ nhất bị sỉ nhục cũng như người thứ hai không khác. Mà người thứ nhất không nổi xanh, không la lối. Còn người thứ hai nổi xanh la lối, thì cái người nào mạnh hơn người nào? Người nổi xanh la lối đó dễ là có. Người ta sỉ nhục mình thì nổi xanh lên chuyện thường, ai cũng làm được gì đó hết á. Thì người ta sỉ nhục mình mà mình thắng được, mình không nổi xanh, cái đó dễ là không? Có chiến đấu không? Đó là ai là con người thì bị một tiếng nói nặng đều phát nóng lên hết, phải không? Đó là cái chuyện thường, không con người nào mà thoát khỏi cái thói quen đó. Nhưng mà bây giờ có người bị sỉ nhục mà vẫn kèm hãm, vẫn làm chủ được, không để cho cái xanh nó dấy lên, thì đó là mạnh hay yếu? Còn để xanh dấy lên thì tất nhiên dễ ở cái gì. Bây giờ người nam nè, người nữ, là cho tới con mấy đứa trẻ con mà sỉ nhục nó nổi xanh thì chuyện đó ai cũng làm được hết, phải không? Chỉ có cái bị sỉ nhục mà không nổi xanh thì cái đó mấy người làm được. Mà cái ít người làm được, cái đó là cái dễ làm mà khó làm. Khó làm mà làm được không phải dũng là gì, phải không? Là một sức mạnh chứ không phải là thường. Bởi vậy cho nên là người tu, thí dụ giờ chúng tôi nói chúng tôi là người tu, là người xuất gia, giả sử có ai đó lại sỉ nhục chúng tôi giận đùng đùng la lối ông sao, thì cái đó quý Phật tử phê bình tôi tu hay hay dở? Thầy mình cũng tu hay như vậy, thầy cũng như tôi có hơn gì đâu. Người ta sỉ nhục tôi giận, sỉ nhục thầy cũng giận, thì thầy có hơn gì tôi đâu, phải không? Như vậy là tôi có hay gì? Nghĩa là làm sao người ta sỉ nhục như vậy, nếu đối với người khác là Phật tử thì nổi xanh đùng đùng, mà đối với tôi vẫn không nổi xanh thì tôi mới hay hơn chứ, phải không? Như vậy thì tôi phải có một sức mạnh để mà chiến thắng được cái nóng giận của mình. Mà chiến thắng được đó là dũng, là sức mạnh, là anh dũng. Bởi vậy cho nên noi theo chân Phật là phải có dũng mới noi theo được. Chứ nhu nhược, yếu hèn thì đi không nổi. Như vậy thì quý Phật tử thấy người tu nhìn ở bên ngoài thấy hiền quá chừng là hiền, phải không? Không có la lối, không có hầm hét gì hết thì hiền. Nhưng mà ở nội lực cái trong mạnh hay yếu? Phải mạnh tôi mới được, cái Phật yếu quá tôi không được. Đó là một cái điều mà ở đây tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy rằng Đức Phật là một bậc anh dũng đã chiến thắng được ma quân, thì chúng ta là cái người noi theo Đức Phật thì chúng ta cũng có cái chức anh dũng như vậy, thì chúng ta mới xứng đáng là người noi theo bước chân của Phật.